Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu với những hoạt động đáng chú ý diễn ra trong ngày trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay 25 tháng 12, Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 22 do Bộ Y tế và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Hội nghị có chủ đề tuổi trẻ ngành y tế Việt Nam đổi mới và sáng tạo trong kỷ nguyên số về khoa học và công nghệ, quy tụ gần 700 đại biểu đến từ 42 đơn vị là các trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện hàng đầu trong khối ngành khoa học sức khỏe. Hội nghị lần này ghi nhận 329 báo cáo khoa học thuộc 26 chuyên ngành, đặc biệt tỷ lệ báo cáo khoa học bằng tiếng Anh chiếm 73%. Đây là con số tăng trưởng vượt bậc phản ánh sự hội nhập quốc tế của các nhà khoa học trẻ ngành y tế Việt Nam. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2024. Hôm nay đã diễn ra hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân lãnh đạo quản lý công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ, kiểm điểm tập thể cá nhân của lãnh đạo đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ, kiểm điểm tập thể cá nhân Liên hiệp tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, kiểm điểm ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ, kiểm điểm tập thể cá nhân lãnh đạo quận ủy Cái Răng. Trong ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 9 mở rộng tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Thực hiện chủ đề năm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, các cấp hội ra mắt 32 mô hình được đánh giá cao. Hội còn chú trọng chăm lo phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với các chương trình ý nghĩa trị giá nhiều tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp duy trì hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trong đó thực hiện quỹ thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội phát vay hơn 11.500 hộ, nâng tổng dư nợ trên 1.930 tỷ đồng với trên 42.600 hộ vay, tạo điều kiện cho chị em phát triển kinh tế gia đình. Sáng nay tại trụ sở Ban trị sự Trung Kiên, quận Thốt Nốt, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ đã tổ chức đại lễ kỷ niệm 105 năm ngày đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ, 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi 1919, 25 tháng 11 năm Giáp Thìn 2024. Tại buổi lễ, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ đã báo cáo các hoạt động đạo sự năm 2024, trong đó nổi bật là công tác xã hội từ thiện với tổng số tiền quyên góp gần 77 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để xây dựng 99 cây cầu bê tông nông thôn, 190 căn nhà tình thương, hỗ trợ chi phí điều trị cho hàng chục ngàn bệnh nhân, sửa chữa đường giao thông và cung cấp nhiều bữa ăn miễn phí tại các bệnh viện trường học. Sáng cùng ngày tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2024. Phật giáo thành phố Cần Thơ hiện có 156 cơ sở tự viện, 15 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, có 672 vị tăng ni, khoảng 120.000 Phật tử theo tu học chánh pháp. Trong năm, các cơ sở tự viện vận động Phật tử tham gia ủng hộ tích cực vào các hoạt động từ thiện xã hội, giúp hộ nghèo khó khăn với tổng trị giá trên 39 tỷ đồng. Chiều nay, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Năm 2024, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều sự kiện nổi bật, trong đó đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết năm 2024 với sự tham gia của hơn 120 em có hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm và các cơ sở bảo trợ ngoài công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tính đến ngày 9 tháng 11 năm 2024, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ nuôi dưỡng tập trung 92 đối tượng từ 2 tháng tuổi đến 56 tuổi. Thời gian qua, chất lượng công tác chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng tại trung tâm được nâng cao, chú trọng công tác giáo dục, tạo mọi điều kiện cho trẻ được phát triển đúng lứa tuổi, có cơ hội hòa nhập. Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch họp ban tổ chức giải vô địch xe đạp thể thao thành phố Cần Thơ mở rộng và giải lân sư rồng thành phố Cần Thơ mở rộng, mừng đảng quang vinh mừng xuân Ất Tỵ 2025. Giải xe đạp thể thao thành phố Cần Thơ mở rộng dự kiến có 4 nội dung với sự tham gia của 20 đoàn và hơn 250 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 11 tỉnh thành và 9 quận huyện thuộc thành phố Cần Thơ. Giải lân sư rồng thành phố Cần Thơ mở rộng có 4 nội dung thi đấu, dự kiến hơn 10 đoàn và gần 280 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 5 tỉnh thành phố và 7 quận huyện thuộc thành phố Cần Thơ tham gia. Ban tổ chức đang rà soát để chọn khai mạc cùng lúc hai giải vào ngày 18 tháng 1 hoặc ngày 19 tháng 1 năm 2025. Tin trong nước. Thưa quý vị, Nghị định số 147 năm 2024 của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng Internet và thông tin trên mạng đã được Chính phủ ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2024. Theo đó, kể từ hôm nay 25 tháng 12, người dùng tại Việt Nam phải xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động để được hoạt động trên mạng xã hội. Trong trường hợp không có số điện thoại di động tại Việt Nam, người dùng phải xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân. Năm nay, thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam đạt khoảng 17,5 tỷ giao dịch, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 280 triệu tỷ đồng, tăng hơn 120% về giá trị so với cùng kỳ. Ở Việt Nam hiện nay có hơn 200 triệu tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 50%, tức là tăng gấp rưỡi về số lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mô hình mới thanh toán không dùng tiền mặt đã xuất hiện ngày một phổ biến và đem lại nhiều tiện lợi cho người dùng, như các tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt, chợ không dùng tiền mặt, các bãi trong xe thanh toán không tiền mặt, các trường học đóng phí không dùng tiền mặt. Theo khảo sát từ các doanh nghiệp cho thấy mức thưởng Tết năm 2025 sẽ cải thiện hơn năm trước, đặc biệt một số nhóm ngành như dệt may, da giày dịch vụ logistics sẽ có thưởng Tết khá hơn do có thêm nhiều đơn hàng ổn định đến hết quý 1 năm sau. Đại diện Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng việc doanh nghiệp thưởng Tết bằng lương tháng 13 hoặc là trả nhiều hơn là thỏa thuận riêng, không có quy định bắt buộc. Dự báo mức thưởng Tết năm 2025 sẽ tăng một chút so với năm trước. Tiền lương cũng dự kiến tăng khoảng 7-8% thì thưởng Tết cũng tăng ở mức tương tự. Lễ hội City Tết Fest Thủ Đức 2025 diễn ra từ ngày 28 tháng 12 năm 2024 đến ngày 1 tháng 1 năm 2025 tại công viên bờ sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn cho người dân. Đây là một sự kiện Tết quy mô lớn với hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, không chỉ dành cho cư dân thành phố Hồ Chí Minh mà còn thu hút người dân khu vực Nam Bộ. Lễ hội kéo dài 5 ngày sẽ có hàng loạt hoạt động đa dạng. Ngoài các hoạt động giải trí, lễ hội còn có cơ hội để giới thiệu và quảng bá văn hóa Tết miền Nam với những hoạt động đặc sắc, các khu chợ nghệ thuật Local Art Market và chợ nông sản Foodmart Megalife sẽ đem đến không khí Tết rộn ràng cùng các hoạt động mua sắm và thưởng thức ẩm thực. Chuyển sang phần tin thế giới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, một hiệp ước toàn cầu mang tính bước ngoặt nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng và bảo vệ xã hội khỏi các mối đe dọa số. Dự kiến buổi lễ ký kết chính thức công ước này sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam vào năm 2025. Thỏa thuận về hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý này đánh dấu đỉnh cao của nỗ lực kéo dài 5 năm từ các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc với sự đóng góp của xã hội dân sự, các chuyên gia an ninh thông tin, giới học thuật và khu vực tư nhân. Hiệp ước sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ khi được quốc gia thứ 40 phê chuẩn. Ngày 24 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành 50 luật, trong đó có công nhận đại bàng đầu trắng là biểu tượng chính thức của quốc gia và các nghị sĩ quốc hội sẽ không được hưởng lương hưu nếu phạm tội. Tổng thống Biden đã lần đầu tiên thiết lập tiêu chuẩn chống bắt nạt liên bang nhằm giải quyết tình trạng bạo lực và tử vong tại các cơ sở giáo dục đại học. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Biden đang thúc đẩy các ưu tiên cuối của mình trước khi chuyển giao chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng cho Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Người đứng đầu nhóm Hezbollah, Syria Assad, cầm quyền trên thực tế của Syria vừa gặp các thủ lĩnh của những phe phái quân sự khác hiện diện ở nước này. Các bên đã nhất trí giải tán mọi phe phái và sáp nhập trong nỗ lực tái thiết đất nước. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Syria đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp chính trị kéo dài 3 tháng sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ, chỉ 12 ngày kể từ khi liên minh quân sự do Hafez Tahrir al-Assad lãnh đạo tiến hành chiến dịch quân sự lớn từng bước chiếm thủ đô Damascus. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.